trình truyền thanh trường Đại học Trà Vinh thân mến chào các bạn.
Lê Phương, Trà Duyên và Băng Thương xin kính chào quý thầy cô và tất cả các bạn. Chúc quý thầy cô và tất cả các bạn có một ngày làm việc và học tập năng động. Hôm nay là thứ ba, ngày 18 tháng 4 năm 2017. Chương trình phát thanh của trường Đại học Trà Vinh được thực hiện bởi câu lạc bộ truyền thông gồm những nội dung chính sau: Ban dân tộc tỉnh Cà Mau thăm và chúc Tết sinh viên trường Đại học Trà Vinh, chuyên mục văn hóa ẩm thực, món cơm hến xứ Huế, chuyên mục bình đẳng giới và sức khỏe giới tính học đường, và cuối cùng là bản tin thông báo. Xin kính mời quý thầy cô và tất cả các bạn cùng lắng nghe. Ban dân tộc tỉnh Cà Mau thăm và chúc Tết sinh viên trường Đại học Trà Vinh. Ngày 11 tháng 4 năm 2017, ông Nguyễn Thành Niệm, Phó trưởng Ban dân tộc tỉnh Cà Mau cùng đoàn công tác đến thăm hỏi và chúc Tết sinh viên người Khmer có quê quán tại Cà Mau, hiện đang học tập tại trường Đại học Trà Vinh. Bà Thạch Thị Dân, Phó hiệu trưởng nhà trường đón tiếp đoàn. Cùng dự có ông Kim Hồng Danh, nguyên Phó trưởng Ban dân tộc tỉnh Trà Vinh, Phó chủ tịch thường trực Hội hữu nghị Việt Nam Campuchia tỉnh Trà Vinh. Tại cuộc họp, ông Nguyễn Thành Niệm đã thăm hỏi, động viên tinh thần và tặng quà chúc Tết đến 8 em sinh viên Khmer có quê quán tại Cà Mau. Ông nói, chúng em là những hạt nhân, người con ưu tú của tỉnh Cà Mau. Ban lãnh đạo tỉnh cũng như Ban dân tộc tỉnh Cà Mau luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các em phát huy năng lực nghiên cứu, học tập và rèn luyện phẩm chất đạo đức để phục vụ tốt công tác tại địa phương. Nhân dịp này, ông Kim Hồng Danh trao tặng suất học bổng 2 triệu đồng cho em Hun Sokunthia, du học sinh Campuchia đang theo học ngành y đa khoa của trường Đại học Trà Vinh và đạt thành tích cao trong học tập. Ông nói, hàng năm Hội hữu nghị Việt Nam Campuchia tỉnh Trà Vinh luôn quan tâm, thăm hỏi động viên các em một năm hai lần, thực hiện tốt chính sách, phát triển mối quan hệ hữu nghị nhân dân hai nước. Ông mong muốn Hun Sokunthia là gương sáng cho các bạn noi theo, tiếp tục phát huy năng lực học tập, cải thiện rào cản ngôn ngữ, chiếm lĩnh tri thức khoa học. Đặc biệt là ngành y cần sự đầu tư, trao dồi y đức, xứng đáng là bác sĩ đủ đức, đủ tài để chăm sóc sức khỏe nhân dân. Thay mặt ban giám hiệu nhà trường, bà Thạch Thị Dân, Phó hiệu trưởng nhà trường trao tặng phần quà đến đoàn công tác, lãnh đạo Ban dân tộc tỉnh Cà Mau, lãnh đạo Hội hữu nghị Việt Nam Campuchia tỉnh Trà Vinh đã dành thời gian quý báu đến thăm hỏi và động viên tinh thần các em sinh viên Khmer của trường.
Ôi, đói bụng quá đi.
Hãy đến với nhà hàng văn hóa ẩm thực.
Đến với nhà hàng văn hóa ẩm thực để làm gì?
Bạn có biết có những đặc sản vùng miền,
các món ăn vặt đang hot trong giới trẻ,
những món ăn nổi tiếng trong và ngoài nước,
bạn là người yêu thích nấu ăn
hay bạn là người thích tìm hiểu văn hóa ẩm thực Việt?
Tất cả sẽ có trong chương trình Văn hóa ẩm thực.
Văn hóa ẩm thực, nơi ẩm thực được lên ngôi.
Cùng tìm hiểu về lịch sử, công thức chế biến, hương vị của các món ăn,
kích thích vị giác, thật đã và thật cool.
Ngay bây giờ là
Văn hóa ẩm thực.
Văn hóa ẩm thực lên ngôi. Trà Duyên xin mến chào tất cả các bạn. Các bạn có từng đến Huế chưa? Hay có từng nghe đó nói về cơm hến chưa nhỉ? Nếu chưa thì ta hãy cùng nhau đến Huế nhé. Đến với một cái Huế thơ mộng và một chén cơm hến thơm lừng. Ai từng đến Huế cũng đều khó quên với văn hóa ẩm thực Huế, ấn tượng với những món ăn bình dân của Huế. Trong đó phải kể đến món cơm hến ở một nơi được coi là ngon nhất và thú vị nhất, được gọi là cồn hến. Huế không chỉ có cảnh đẹp nên thơ mang màu đầy màu sắc huyền thoại mà còn được biết đến với rất nhiều món ăn ngon. Nhưng có lẽ món ăn bình dân nhất được gọi là cơm hến lại ghi ấn tượng khó quên trong nhiều du khách từng dừng lại nơi này. Đấy, nên hôm nay Duyên muốn giới thiệu với các bạn món ăn này ở một nơi được coi là ngon nhất và thú vị nhất, đó được gọi là cồn hến. Cồn hến là làng cồn thuộc xã Hương Lưu, phường Vĩ Dạ, cách thành phố Huế chừng vài km. Dẫu Huế đã khác xưa, thay đổi nhiều với những ngôi nhà cao tầng bề thế, những khách sạn hiện đại, thì phong cảnh nơi đây vẫn giữ nguyên vẻ thanh bình và tĩnh lặng của một làng quê cổ nằm dọc bờ sông Hương. Dòng sông Hương chảy qua nơi này nước trong vắt, ít phù sa và chất phèn. Đáy sông lại có một lớp bùn sâu tích tụ nên rất thích hợp cho loài hến sinh sôi và nảy nở. Có lẽ nhờ vậy mà hến ở Cồn Hến nổi tiếng ngon nhất xứ Huế. Người già kể rằng hến Cồn ngày xưa thường được tiếng vua và rất được người ưa chuộng. Người dân Cồn Hến chuyên sống bằng nghề cào hến, xúc hến, đã hến và chế biến hến. Bởi thế làng Cồn có đình thờ tổ thần hến gọi là Giang Hến. Cơm hến và kỳ công của người chế biến. Một ngày ở Cồn Hến bắt đầu từ sáng tinh mơ, trên bến dưới thuyền rộng rã lao sao tiếng người mua bán, trao đổi một sản phẩm duy nhất đó là hến. Món cơm hến được các bà, các mẹ gánh đi khắp nơi trong thành phố Huế bán rong, còn ở Cồn Hến thì được khách ăn tại quán. Dù mang tiếng là đặc sản xứ Huế, nhưng cơm hến thực sự là món ăn cho người nghèo bởi giá cả hết sức bình dân của nó, chỉ 15.000 đồng một tô. Muốn ăn thêm hến thì gọi riêng, chỉ vài ngàn là được một dĩa đủ để các bạn lai rai cùng nhau rồi đấy. Một tô cơm hến có hai nguyên liệu chính là cơm và hến. Cơm để làm cơm hến phải nấu vừa chín tới, không dẻo, không dính, không nát. Xới cơm ra rổ để cho nguội rồi đánh tơi ra từng hạt. Tiếp đó là lớp hến xào, rải lên trên rồi lần lượt các thứ phụ gia khác nhau như giấm chuối bào, vài lát khế, ít giá sống, vài cọng rau muống chẻ, nửa thìa đậu phộng rang dầu, dăm bảy miếng da heo chiên phồng, ít hành phi, thìa ruốc, vài lát ớt đỏ. Thoáng chốc những tô cơm đầy vung thơm phức được bưng đến. Trước đây cơm hến đặc trưng bởi vị cay đến chảy nước mắt, song món cơm hến mà chúng ta ăn ở Cồn Hến bây giờ không cay. Bù lại trên bàn có đủ loại thức cay như tương ớt hoặc là ớt sắc lát để tùy du khách thưởng thức theo gia vị riêng của mỗi người. Mỗi suất cơm hến luôn kèm một bát nước hến màu trắng đục, nghi ngút khói. Có người chan ngay nước hến vô tô cơm, người khác thì lại húp cái rọt rồi gật cù, ngọt, ngọt thật. Sự cộng hưởng của các loại gia vị trong cơm hến sẽ đưa mùi thơm dâng lên mũi, vị ngọt thấm vào đầu lưỡi, chất béo lan vào trong miệng. Thêm nữa, bạn hãy dùng một miếng da heo chiên đi, âm thanh rùm rụm khiến từng giác quan căng lên trong sự thích thú. Nhón một hạt đậu phộng, thêm một giấm rau thơm, sần sật, thơm thơm, nồng đậm và ấm áp. Cứ thế, không chỉ ăn mà bạn sẽ được thưởng thức hương vị của từng sản phẩm. Mọi tế bào khứu giác, của xúc giác, vị giác đang cộng hưởng tạo nên một cảm giác thật đặc biệt và thật khó quên. Món ăn bình dị mà chứa đựng bao kỳ công của những người chế biến. Bạn đến Huế đừng quên ra Cồn Hến để thưởng thức món ăn bình dị này nhé. Đến đây thì chương trình văn hóa ẩm thực xin được phép khép lại. Các bạn nhớ đón nghe vào tuần sau nha. Xin mến chào và hẹn gặp lại.
Chuyên mục bình đẳng giới và sức khỏe giới tính học đường. Với cuộc sống công nghiệp hóa hiện đại hóa ngày nay, con người chúng ta ai ai cũng phải chạy theo nhịp sống bộn bề ấy và cũng dần dần mất đi sự yêu thương và những giây phút đầy ắp màu hồng với bao tiếng cười. Sự vô cảm hay do nhu cầu bị tha hóa đã tạo nên những bức tranh phiếm nhiệm từ cuộc sống. Để cùng nhau hiểu, đồng cảm và chia sẻ, chúng ta hãy cùng nhau đến với chuyên mục bình đẳng giới và sức khỏe giới tính học đường.
Bạn trẻ thường mắc sai lầm khi ở độ tuổi 20. Thứ nhất, không quan tâm đến sức khỏe. Đến một độ tuổi nhất định, bạn sẽ nhận ra mình chẳng còn đủ sức đến vui vẻ ở các bữa tiệc như thời còn trẻ. Điều đáng buồn là sau khi ra trường và đi làm, hầu hết bạn trẻ đều lao vào lối sống kém lành mạnh như uống rượu bia, hút thuốc, ăn uống không điều độ và ít tập thể dục. Theo ông Michael Reston, giáo sư trong lĩnh vực truyền thông, thanh niên ở độ tuổi 20 nên quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe của mình, đặc biệt là sức khỏe tâm thần, và nên đến bác sĩ ngay khi thấy bất cứ dấu hiệu nào không ổn. Thứ hai, không học cách để dành tiền. Một khảo sát thực hiện trên 1.003 người Anh năm 2015 cho thấy 69% thanh niên không để dành tiền khi họ ở độ tuổi từ 18 đến 29, dẫn đến tình trạng thiếu tiền khi về hưu. Khi còn trẻ, bạn hay nghĩ rằng còn lâu mình mới đến tuổi hưu, tuy nhiên hãy hiểu sự cần thiết của việc để dành tiền càng sớm càng tốt. Theo doanh nhân người Mỹ Jim Salinger, bạn không cần phải để dành quá nhiều tiền, nhưng phải học được thói quen tích tiểu thành đại để có cuộc sống ổn định khi về già. Thứ ba, cho rằng có nhiều tiền là hạnh phúc. Cảm giác được chi tiền thoải mái để mua thứ mình thích thật dễ chịu, nhưng không đồng nghĩa với hạnh phúc. Đừng dành cả tuổi thanh xuân chỉ để kiếm tiền nạp vào thẻ tín dụng, bỏ hết cả đam mê, ước mơ và giá trị cuộc sống của mình. Thứ tư, bỏ cuộc khi gặp khó khăn. Khi còn trẻ, chia tay người yêu, bị đuổi việc, khởi nghiệp thất bại, đều là những lý do khiến bạn cảm thấy chẳng còn thiết tha làm gì nữa. Tuy nhiên, thay vì bỏ cuộc hoặc đặt mục tiêu thấp hơn vào lần sau, hãy hiểu rằng mỗi thất bại chính là cơ hội để bạn học hỏi và đúc kết kinh nghiệm. Thứ năm, để mọi người quyết định thay mình. Khi mới bắt đầu sự nghiệp và không chắc chắn về tương lai, bạn thường có xu hướng để người khác tác động đến sự lựa chọn của mình. Hiểu rõ bản thân mình, biết mình muốn gì, đó mới chính là một trong những yếu tố giúp bạn thành công. Thứ sáu, không kiên nhẫn. Hãy xem việc kết hôn vào năm 30 tuổi, có nhà cao cửa rộng, sự nghiệp đồ sộ là mục tiêu và tập trung xây dựng mọi thứ từng chút một. Đừng hấp tấp, cũng đừng tự đặt áp lực cho mình, để rồi cuối cùng mọi việc chẳng ra đâu vào đâu. Thứ bảy, cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người. Thông thường, chúng ta đều muốn xây dựng mối quan hệ tốt với sếp, bạn bè và đồng nghiệp. Tuy nhiên, nếu lỡ có một ai đó không thích bạn, hãy học cách chấp nhận và bỏ qua thay vì dằn vặt. Thứ tám, cho rằng đi xa là giải quyết được vấn đề. Đi du lịch là trải nghiệm cuộc sống sẽ giúp bạn mở rộng tầm mắt và điều này cũng thích hợp để làm ở độ tuổi 20. Tuy nhiên, đừng nghĩ rằng đi xa sẽ giúp bạn thoát khỏi những rắc rối hiện tại, tìm được hướng đi mới hoặc có cuộc sống tốt hơn. Nơi đâu cũng có những rắc rối riêng, mọi thứ chỉ tùy thuộc vào bản lĩnh sống của bạn. Và cuối cùng, tự giới hạn các mối quan hệ. Xây dựng mối quan hệ với đồng nghiệp và những người làm trong nghề của mình là quan trọng, nhưng hãy chú ý đến những lĩnh vực khác để có cái nhìn rộng mở hơn. Bài trích của tác giả Bình Minh. Như vậy là chuyên mục Bình đẳng giới và sức khỏe giới tính tuần này xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý thầy cô và các bạn vào giờ phát thanh thứ ba tuần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.
Thông báo, tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ tư, một mục đích yêu cầu, trường đại học Trà Vinh tổ chức triển lãm Ngày sách Việt Nam với chủ đề Đọc sách là cách học tốt nhất. 2. Thời gian và địa điểm, triển lãm sách diễn ra từ ngày 19 tháng 4 năm 2017 đến 17 giờ ngày 21 tháng 4 năm 2017 tại Thư viện trường đại học Trà Vinh. Khai mạc triển lãm từ 8 giờ đến 8 giờ 45 phút ngày 19 tháng 4 năm 2017 nhằm ngày thứ tư tại sảnh thư viện trường đại học Trà Vinh. 3. Nội dung, tổ chức khai mạc Ngày sách Việt Nam lần thứ tư, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thư viện, tuyên truyền khuyến khích cộng đồng dân cư đọc sách bằng việc tặng sách dành cho bạn đọc tham dự triển lãm, tổ chức hoạt động tư vấn, hướng dẫn kỹ năng tìm kiếm, khai thác và sử dụng thông tin trên mạng internet, triển lãm sách. 4. Phương thức tổ chức, thành lập ban tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ tư để điều hành các hoạt động trong thời gian nêu trên, tổ chức triển lãm sách tại sảnh thư viện.
Sẽ về, anh chỉ mang nỗi nhớ em thêm xa, mang đợi chờ thêm dài ngắn. Anh chỉ thêm kỷ niệm là những chuyến đi, rồi có lúc em sẽ khóc tựa vai gió, tựa bóng ngập ngừng trôi. Vì anh biết vắng anh phố quen rất buồn, vắng anh em vắng một bờ vai. Anh đâu muốn xa con phố ta đã yêu, nơi ấy hẹn hò đôi ta chuyện trò, nơi ấy đã từng đón đưa em từng chiều tới trường khi ấy em còn. lúc xanh. Anh đâu muốn xa mong rằng anh yêu thương, đôi vai hao gầy mong manh tâm hồn. Anh hứa sẽ về với em như lời hứa anh từng. Xin em hãy chờ anh.
Của trường đại học Trà Vinh hôm nay đến đây xin tạm dừng. Mỗi ý kiến đóng góp xin gửi về hộp thư phòng thu âm Đầu Hồ Giảng Đường 1, khu 1, trường đại học Trà Vinh. Xin thân ái chào tạm biệt.